Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Kính thưa quý vị, để kỷ niệm tháng Tư Đen, mời quý độc giả đọc lại một truyện ngắn nữa của nhà văn Tiểu Tử, kể lại một phần những cánh khổ của người dân miền Nam sau tháng 4 năm 1975. Tụi bay biết không, bây giờ tao đã đi làm bằng xe đạp. Tụi bay đừng cười, tao không giỡn đâu. Hồi xưa, hồi trước năm 1975, trong bọn mấy đứa tụi mình, tao là thằng tếu nhất. Tao hay kể chuyện Tứ Lâm, hay bịa chuyện này chuyện nọ để chọc cười, để phá phách cho vui với nhau. Nên tụi bay thường nói, coi chừng, nó nói cái gì mình phải xin keo coi nó nói đúng không, rồi hãy tin. Hồi đó khác, bây giờ khác, tụi bay đi hết rồi, chỉ còn mình tao kẹt lại. Nói thiệt hay nói dốc đều không có ý nghĩa gì nữa, cũng không còn giá trị gì nữa đối với tao. Bởi vì không còn ai để giỡn, không còn lòng dạ đâu để giỡn. Và cái cười của tao đã vượt biên đâu mất từ lâu. Điều ngộ nghĩnh là bây giờ bất cứ chuyện gì tao kể ra, chắc chắn tụi bay đều không tin ráo. Bởi vì tụi bay đã di tản trước ngày 30 tháng 4 năm 75. Không thấy, không biết những gì đã xảy ra ở trong nước, làm sao mà tin? Giả lại những gì đã xảy ra, đã không xảy ra theo quy luật thông thường. Tất cả đều bị xáo trộn, đảo lộn một cách nghịch lý, đến nỗi tao là người sống trong đó, mà lắm khi tao phải tự hỏi, làm sao có thể như vậy được? Vậy mà nó đã như vậy được tụi bay à? Khó tin nhưng có thật, cho nên những gì tao viết ở đây cho tụi bay hoàn toàn là những chuyện có thật mà khó tin đó. Ngoài ra trong cuộc sống hàng ngày, tao cứ phải nghe ra rả nói láo nói dốc, cứ phải luôn nói láo nói dốc. Nào là đã vượt chỉ tiêu 150%, chỉ tiêu là con số đã được ấn định trước cho mức sản xuất, không biết là bao nhiêu, nhưng thấy tháng nào cũng vượt, năm nào cũng vượt, ngành nào cũng vượt. Tao phải dịch những chữ mới rõ ràng ra như vậy cho tụi bay hiểu. Bởi vì bây giờ mình không còn nói giống như hồi trước nữa. Nào là đã hồ hởi phấn khởi đi làm nghĩa vụ, nghĩa là đi làm cái nghĩa vụ gì đó một cách khoái trá sôi động, bởi vì biết chắc rằng không đi cũng không được. Nào là hoàn toàn nhất trí, bây giờ không nói nhất nữa mà nói nhất, nghe cách mạng hơn. Nghĩa là đồng ý hoàn toàn, cho nó rồi, kẻo không thì kẹt lắm. Mọi người đều nhất trí hết, mà mình không nhất trí, thì nó lòi ra, coi không giống ai. Thành ra nhất trí cũng có nghĩa là phải làm như mọi người. Tụi bay hiểu chưa? Nào là làm việc rất là năng nổ, tao nghĩ chắc khỏi cần dịch. Tụi bay cứ nghe nó lốp bốp là đoán ra cái nghĩa của nó rồi. Đại khái là làm việc giống như có cờ phất trống khua, có loa trên loa dưới ồn ào, còn lè phè suốt buổi hút thuốc uống trà là chuyện khác, vân vân và vân vân, không kể hết. Sau bao năm dài sống trong môi trường như kể trên, cái thèm rất lớn của tao là được sống thật, nói thật, cho nên viết cho tụi bay giống như tao được giải phóng. Vậy những gì tao kể ra đây, tụi bay khỏi phải xin keo. Bây giờ tao đi làm bằng xe đạp, vẫn làm ở sở cũ, còn được làm việc ở sở cũ là may đó nghe. Nhiều người bị đổi đi nơi khác xa hơn, và thường thì ở một ngành nghề không dính dấp gì với phần chuyên môn của mình hết. Cách mạng mà. Cái xe hơi con cóc, tao đã cho nó lên nằm trên 4 gọc cây để bán lần bán hồi 4 cái bánh xe, cái bình điện, cái đề ma rơ. Hầu như tháng nào ta cũng phải bán một món gì trong nhà, bởi vì lương của tao cộng với những gì vợ và hai con gái lớn kiếm được hàng tháng, không đủ sống. Tình trạng đó bắt đầu từ sau hai trận nhà nước đổi tiền. Đạp xe riết rồi cũng quen, khoảng cách trên 10 cây số từ nhà đến sở, ta coi như pha, chỉ bực mình là xe đạp của tao hay xúc xên. Khi nó nhảy ổ gà, mà đường xá bây giờ, ổ gà ở đâu, nó lòi ra nhiều quá. Người ta nói Mỹ rút đi, để lại toàn đồ giả không? Tao nghe sao chép vậy, cho nên ở nhiều đoạn đường, tao lấy xe tránh ổ gà, giống như người say rượu. Vậy mà có hôm vẫn cứ xúc xên vì nhảy ổ gà, cho nên vào tới sở hai tay tao thường lấm lem dầu, đất, mà áo quần thì ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ tao làm việc thông tầm, nghĩa là làm suốt tới chiều rồi mới về, không có về nhà ăn cơm nghỉ trưa như hồi trước. Vì vậy mỗi sáng tao mang theo một lon rigo cơm với vài miếng cá mặn để ăn tại bàn viết buổi trưa. Chiều về sớm, tao có bổn phận nấu cơm, làm đồ ăn, những món tầm thường như hột vịt luộc, hột vịt chiên. Bởi vì giờ đó vợ con tao còn kẹt ở tổ may thiêu tuốt trong Gò Vấp. Bây giờ tụi nó cũng đạp xe đi làm xa như tao, và cũng đi hàng ngày như tao. Đổi đời mà. Mỗi sáng đi làm, lúc nào tao cũng đem theo cái giỏ đi chợ treo toàn ten ở ghi đông, giống như đi chợ chứ không giống như đi làm. Bởi vì trong sở thường hay bất thần bán cho nhân viên gọi là phân phối chứ không gọi là bán. Nghe có vẻ như được cho, nhưng mình phải trả tiền. Cá, rau cải, vân vân. Tuy không nhiều và không được lựa chọn, vì phải bắt thăm trúng lô nào lấy lô đó, nhưng rẻ hơn ngoài chợ thành ra cũng đỡ. Cho nên đi làm việc mà ngày nào cũng lóng ngóng hỏi thăm, coi bữa nay có phân phối gì không. Và chiều về đến nhà, thằng con tao, thằng Út đó, tụi bay nhớ không? Bây giờ nó lớn đại rồi, chạy ra mở cổng lúc nào cũng hỏi, bữa nay có mua được gì không ba? Và hôm nào thấy trong giỏ có đồ gì để ăn là mắt nó sáng rỡ. Tội nghiệp, sống trong sự thiếu thốn triền miên, có đứa nhỏ nào, có người lớn nào mà không nghĩ đến miếng ăn. Bây giờ ta hút thuốc lá dấn tay, tao tự dấn lấy. Không phải tao muốn lập dị, mà vì tao không đủ tiền mua loại thuốc điếu kỹ nghệ thông thường. Nghèo đến nước đó, tụi bay có tin không? Mới đầu tao dấn thuốc rê Gò Vấp, nó nặng muốn tét phổi. Về sau tao bắt chước thiên hạ mua thuốc lá Lạng Sơn, đã sắc sẵn. Nghe nói là thuốc giống Virginia, mấy ông ngoài Bắc bảo thế. Đem trộn với thuốc Gò Vấp, hút thấy được. Vậy là mỗi khi muốn hút, tao cứ tà tà xé một miếng giấy quyến, tà tà rứt một miếng thuốc kéo cho dài dài ra, để trên lòng giấy, rồi đặt hết tâm tư vào mấy ngón tay của cả hai bàn tay đang chụm đầu lại, nâng nhẹ giấy và thuốc, để ém lận cuốn xe cho đứa thuốc được tròn đều trước khi đưa lên lưỡi liếm. Xem thật ung dung nhàn hạ, giống như một nghi thức. Và tao có quyền tà tà dấn thuốc như vậy bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, trong khi làm việc, trong các buổi họp, học tập, và cả ngay trước mặt ông sếp của tao nữa. Bây giờ gọi là thủ trưởng, nôm na là cái đầu đứng đầu. Còn cái đầu có cái gì trong đó hay không lại là chuyện khác. Cho nên hút thuốc dấn đối với tao giống như là một cách thoát tục. Cái tục quá tục mà tao đang sống bây giờ. Tuy nhiên sao tao vẫn nghe thèm đĩa thuốc 3 số 5 là loại thuốc mà mấy chục năm tao đã hút. Làm như mùi vị của nó còn nằm ở đâu trong máu trong xương. Nhiều đêm trở giấc, tao nghe thèm rây rứt, thèm chảy nước mắt. Chiều hôm qua, trên đường về nhà, đạp xe tới chợ Tân Định thì trời bỗng đổ mưa. Tao tấp vô đục mưa dưới mái hiên tiệm nước nằm ở góc đường dọc hông chợ. Tao quên tên. Và đường Hai Bà Trưng, lúc đó cỡ gần 5 giờ. Đồng hồ tay tao đã bán từ lâu, nên từ lâu tao chỉ đoán giờ thôi. Trong tiệm thấy lai rai có người ăn uống, tao đã đứng sát vào vách, vậy mà gió cũng tạt mưa vào ướt hết phía dưới chân. Một lát tao nghe lạnh chân, rồi tao nghe đói. Cái đói đến một cách đột ngột, giống như nó chui từ dưới chân chui lên. Hồi nãy đạp xe trên đường, tao có thấy đói đâu. Mặc dù buổi trưa tao chỉ ăn có một lon rigo cơm với nước mắm ruốc, dĩ nhiên là tao có uống thật nhiều trà. Thứ này, loại thường thôi. Trong sở, bây giờ gọi là cơ quan, có chị nhân viên tối ngày cứ chăm đầy bình, cho mình uống líp, Vậy mà bây giờ tao lại thấy đói. Có lẽ tại vì lỗ mũi tao nghe mùi hủ tiếu, mùi mì. Tụi bay không biết chứ từ lâu rồi. Tao không nhớ là bao nhiêu lâu, nhưng chắc là lâu lắm. Tao chưa được ăn mì. Bây giờ đứng đây bên đường ngăn hông chợ Tân Định, phía trên gió, vậy mà vẫn đánh hơi rõ mồn một mùi nước lèo của xe mì nằm bên đường Hai Bà Trưng. Phía dưới gió, rõ như hơi của nước lèo đang bốc lên ngay trước mũi. Tao nuốt nước miếng, thèm quá. Tao thèm ăn ngay một tô mì. Thọc tay vào túi quần, tao đụng hai tờ giấy bạc. Móc ra xem, thì ra là 2 đồng. Tao chỉ có ngần đó thôi, nhưng 2 đồng đủ để ăn một tô mì rồi. Thì ăn, đãi một tô cho nó đã. Tao dợm bước vào tiệm, bỗng nhớ lại vợ tao hồi sáng khi trao cho tao 2 đồng đó. Có dặn là chiều nay anh ghé chợ cây quéo mua 6 cái hột vịt và nửa giỏ rau. Về anh bắt nồi cơm bỏ vô luộc trước. Chừng mẹ con em về em làm nước mắm rồi dầm cho cả nhà ăn. Hình ảnh cả nhà tao 7 đứa quây quần bên nửa giỏ rau và 6 cái hột vịt. Và hình ảnh tao một mình ngồi ăn tô mì làm tao khựng lại. Tô mì mà tao muốn ăn, thèm ăn là cả một bữa ăn của gia đình. Tao không thể đổi được. Thà là tao nhịn thèm, thà là tao chịu đói để về ăn chung với vợ con. Ăn thứ gì cũng được, ít nhiều gì cũng được, dở ngon gì cũng được, miễn là ăn chung với tụi nó. Để thấy rằng cuộc đời tao bây giờ chỉ còn lại có tụi nó là quý thôi. Tao nghe thương vợ thương con vô cùng, và tao cũng nghe thương thân tao vô cùng. Tao đứng yên nhìn ra mưa, bỗng nghe hai má của mình ương ướt. Tao đưa tay lên vuốt mặt, mà nghĩ rằng mình vuốt nước mưa trên má. Trên đây là lá thư viết lỡ dở, của ai viết cho ai tôi không biết. Thư viết trên giấy tập học trò, chữ nhỏ li ti nhưng đẹp và rõ nét. Tình cờ tôi nhìn thấy nó trong xấp giấy gói hàng của bà bán xôi đầu ngõ Ngô Tùng Châu. Vì tò mò nên tôi xin, về nhà đọc thư mà lòng nghe rưng rức, rồi thắc mắc tại sao người viết không gửi đi, để nó phải ra nằm chung với giấy vụn gói hàng. Một phần vì vậy mà tôi mang nó theo khi tôi vượt biên, để bây giờ tôi chép lại gửi đăng đây đó, với hy vọng có người đọc và nhận ra thằng bạn còn kẹt lại, mà viết cho ông ta ít hàng. Đại khái, X ơi, tao nè, tao đã đọc được thư mày, chỉ bao nhiêu đó thôi, tôi cũng thấy mãn nguyện. Quý vị vừa nghe truyện chọn lọc Thèm của nhà văn Tiểu Tử. Thanh Trang xin kính chào tạm biệt.